chúng ta có thể làm được rất nhiều điều trên cả những gì chúng ta hình dung ra được nếu như bản thân chúng ta có được một cái động lực đủ lớn. Chị nghĩ là bất cứ một ai trong cuộc sống của mình cũng sẽ có một cái ước mơ, một cái hoài bão và lớn hơn cả cái con người của mình luôn. Nếu như chúng ta mơ đủ lớn và chúng ta đủ sự quyết tâm thì chúng ta sẽ tìm ra được con đường, tìm ra được những bạn đồng hành để cùng thực hiện ước mơ đó.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với podcast 4.0, nơi những câu chuyện công nghệ lan tỏa. Mình là Trúc Giang
và mình là Thùy Ngân. Chúng mình là hai người trẻ hiện đang sinh sống và làm việc trong ngành phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo tại thung lũng Silicon. Chúng mình đã và đang được may mắn trò chuyện, lắng nghe và học hỏi từ nhiều người đi trước trong ngành. Và podcast 4.0 chính là cách để chúng mình có thể chia sẻ những cuộc trò chuyện ấy với bạn, bất kể bạn đang ở nơi đâu.
Trong mỗi tập podcast, chúng mình sẽ trò chuyện với một khách mời trong ngành công nghệ để có thể chia sẻ với các bạn những bài học từ thành công và kẻ thất bại trong quá trình học và làm công nghệ nữa. Với các khách mời đa dạng và các câu chuyện đa chiều này, 4.0 hy vọng sẽ truyền cảm hứng đến với nhiều bạn trẻ đam mê công nghệ và đang mong muốn phát triển, đổi mới và định vị bản thân thành phiên bản 4.0 của chính mình. Và bây giờ, hãy cùng chúng mình lắng nghe tập 4 của 4.0 nha!
Trong tập 3, chúng mình đã cùng tìm hiểu về hành trình đầy thử thách đến với ngành quản lý sản phẩm công nghệ và quá trình luôn học hỏi, đổi mới bản thân để tiến xa hơn trong sự nghiệp của chị Sunny Hiền Nguyễn. Chúng mình còn rút ra được một bài học quý giá, đó là cơ hội dành cho mỗi người không bao giờ muộn, miễn sao là mình có đam mê và quyết tâm theo đuổi nó.
Còn trong tập 4, chúng mình sẽ cùng nhau lắng nghe về một số bài học mà chị Sunny đã rút ra được qua việc làm người quản lý sản phẩm.
Một cái key mà chị learn được trong quá trình chị làm đó là mình cần phải communicate, gọi là over communicate, ở chỗ là mình sẽ phải nói ra những cái constraint của mình, những cái thói quen của mình, thậm chí là những cái mà mình gọi là những cái assumption của mình, và set expectation, set cái tone ngay từ đầu để cho mọi người có thể làm việc với mình và mọi người cũng cởi mở hơn với mình.
Hay những trải nghiệm làm việc của chị trong các môi trường công ty đa dạng.
Bất cứ một môi trường nào cũng sẽ cho chúng ta những cái bài học riêng, những cái bài học hay ho riêng của nó. Và chị thì cảm thấy là cái kinh nghiệm chị học được ở startup nó cũng đang giúp cho công việc của chị rất là nhiều ngay ở một công ty như là Adobe.
Cũng như những giá trị tinh thần và nguyên lý cuộc sống của chị được thể hiện qua việc thành lập việc UXPM, cộng đồng người Việt trong ngành thiết kế và quản lý sản phẩm.
Cái mong muốn phát triển cộng đồng này và giúp cho người khác nhận ra khả năng của họ, cũng như là giúp cho bản thân mình luôn challenge mình ở những cái môi trường, những cái thử thách mới, đó là một cái gì đó nó gắn kết, nó là một cái DNA của chị rồi.
Còn bây giờ hãy cùng chúng mình lắng nghe nhé. Sunny ơi, trước đây tụi em cũng biết được là chị đã có quá trình làm việc khá là lâu ở Việt Nam, khoảng 5 đến 6 năm trong vai trò của người quản lý thương hiệu và sản phẩm, hay còn gọi là brand manager trong mảng marketing và product management tại Nestle Việt Nam. Thì không biết được là những kinh nghiệm trước đây đã giúp chị trong quá trình học và làm việc ở Mỹ như thế nào?
Hello em, rất vui được gặp lại các bạn. Khi mà chị đi học MBA thì đó là câu hỏi mà rất nhiều người hỏi chị là: ồ, tự dưng sao bạn nhảy sang một cái lĩnh vực hoàn toàn mới như vậy? Hồi trước đến giờ bạn có học những cái gì liên quan đến công việc mới này hay không? Thật ra ấy, thì chị thấy công việc làm PM, tức là Product Management, trong lĩnh vực hàng tiêu dùng và công việc làm PM trong lĩnh vực công nghệ có rất nhiều điểm chung. Điểm chung thứ nhất đó là về mặt communication skill. Điểm chung thứ hai là điểm chung về chị cũng là cái vai trò một người đã là quản lý của một cái sản phẩm hay là một cái thương hiệu, thì cũng tương tự như là quản lý cái product hiện giờ ở trong công ty công nghệ. Chị cũng phải là một người đưa ra những quyết định, cũng phải là người đi thu lập những cái thông tin và làm việc với các phòng ban. Và mình có một cái từ gọi là influence without authority, tức là làm sao để họ lắng nghe mình, làm việc với mình và cộng tác cùng với mình. Thì đó cũng là những cái skill mà chị cảm thấy như là về mặt PM ở công ty nào cũng sẽ cần như vậy. những cái kinh nghiệm hồi trước chị ở Nestle thực sự rất là quý báu, tại vì lúc đó mình có những cái mình rất là gần đối với lại đội ngũ management team ở phía trên. Và về ở Việt Nam thì cái corporate nó về mặt organization thì nó lean hơn, có nghĩa là chị làm rất là gần với người executive ở phía trên, và chính vì vậy như vậy là chị có những cái quyết định mà thực sự là nó ảnh hưởng đến chị, ảnh hưởng đến cái portfolio của sản phẩm và cái đường hướng của sản phẩm, cái strategy của cái sản phẩm đó cũng như cái thương hiệu đó. Thì đó là những thứ mà chị nghĩ là không phải làm ở một công ty công nghệ hay là một công ty nào bên Mỹ bạn cũng có thể có được. Thì chị cũng rất là may mắn là khi ở Nestle thì nó cũng cho mình một cái cơ hội để cọ sát và để có được cái những cái bài học vô cùng quý báu như vậy khi mà chị dùng hiện giờ. Và cái điểm mà cuối cùng mà chị muốn nói đó là cái kiến thức, và cái kiến thức thì nó có thể là thay đổi theo thời gian, nhưng mà những cái gọi là soft skill khi mà các bạn làm thì ở bất cứ một môi trường nào các bạn đều có thể là mang cái soft skill đó qua một cái môi trường khác. Nên là giả sử như nếu mà các bạn ở trong đang làm một cái công việc khác không phải là công nghệ, các bạn cũng đừng có lo lắng là những cái skill của mình sẽ không được dùng, và hãy tự tin khi mà đi vào một vòng phỏng vấn và nói chuyện với một công ty rằng tôi đã làm những cái này, tôi đã lead những cái dự án này, và bản thân tôi cũng có khả năng đưa ra được những cái solve được những cái problem như thế này. Thì hãy tự tin và build cái case cho bản thân mình, cũng như chị hồi đó là làm sao để chị apply vào trong công ty công nghệ là bởi vì chị cũng đã leverage được những cái kinh nghiệm và những cái bài học mà chị học được từ hồi chị ở Nestle ở bên Việt Nam.
Rất là hay. Thế thì ngoài những cái kỹ năng hoặc là những cái kiến thức mà chị thấy là nó có thể carry over, tức là nó có thể mang từ công việc cũ của mình sang, thì chị thấy là có phần nào mà mình còn thiếu sót và mình đã phải bổ sung trong quá trình mà chị đi học và đi làm ở Mỹ không?
Chị thấy có hai điều mà chị cảm thấy là cái gap lớn nhất của chị. Thứ nhất là cái gap về hard skill, là đối với một cái industry hoàn toàn khác, là thay vì là hàng tiêu dùng đối với là hàng công nghệ, thì cái skill về mặt technical skill nó rất là quan trọng đối với là một người PM. Thì hồi trước khi mà chị làm trong lĩnh vực và hàng tiêu dùng thì chị làm với lại engineer, thì chủ yếu là chị chỉ giao cái gọi là description, cái requirement cho họ thôi. Nhưng mà cái hàng tiêu dùng thì bản chất nó rất là giống như là gọi là chemical engineer, mình không có hiểu và mình cũng không, rất là khó để có thể là trở thành một người expert trong đó, đúng không? Khi mà làm với hàng công nghệ thì thật ra có những cái sản phẩm công nghệ chị đang làm nó rất là gần với cuộc sống hiện giờ của mình, có những thứ mà kể cả ông bà bố mẹ mình cũng biết, ví dụ như là bố chị cũng biết sản phẩm chị đang làm là cái gì. Thành ra là khi mà người tiêu dùng, người ta dùng nhiều như vậy và người ta có những cái interact với sản phẩm nhiều như vậy, thì mình cũng cần phải là người giống như là một người pro user. Mình phải biết cái sản phẩm từ trong ra ngoài, và thậm chí là biết cái sản phẩm đó được build như thế nào luôn. Thì chị cảm thấy là cái hard skill nó rất là quan trọng trong lĩnh vực công nghệ. Và đặc biệt là chính vì thế nên là cái gap mà đầu tiên là chị phải fill cái gap đó chính là những cái kỹ năng, những cái kiến thức mà liên quan đến build một cái sản phẩm. Ví dụ như chị đang làm về software, một cái app đi, thì chị phải biết là cái app đó, cái phần giao diện nó như thế nào, cái phần data như thế nào, cái lập trình, ngôn ngữ lập trình của nó là gì, rồi là tất cả những cái thứ như vậy, thì là những cái về mặt hard skill mà bất cứ một người nào khi mà mới bước chân vào lĩnh vực công nghệ đều cần phải biết, là cái sản phẩm đó, basic của cái sản phẩm đó như thế nào. Chị có một niềm đam mê rất lớn đối với machine learning, những cái sản phẩm về AI machine learning, thì chị học thêm được về những cái chị học về build một cái AI machine learning model như thế nào, vân vân. Tất cả những cái đó nó không chỉ là nice to have đâu, mà thực sự là rất là cần để các em có thể communicate được với technical team.
Đúng rồi.
Cái gap thứ hai mà chị nghĩ là những cái người giống như chị là transition từ một đất nước như Việt Nam, một cái nước đang phát triển như Việt Nam đến một nước phát triển giống như ở Mỹ đi, là cái gap về mặt làm việc một cách chuyên nghiệp và làm sao để có thể là mình đưa ra được cái ý kiến của mình nhưng mà mình vẫn rất là tôn trọng những cái ý kiến của người khác. Ở Mỹ thì đặc biệt là cái tiếng nói cá nhân rất là quan trọng, và họ rất là quan trọng cái personal branding, cũng như là họ rất là chuyên nghiệp trong môi trường làm việc, tách hoàn toàn ra khỏi cái gọi là personal với lại là professional. Thế nên là cái cách mà mình network với mọi người, cái cách mà mình đưa ra vấn đề, cái cách mình nói chuyện, cái cách mình xây dựng mối quan hệ với mọi người từ trên xuống dưới, tất cả các phòng ban khác nhau vân vân, thì có lẽ là mình sẽ không dùng được nhiều những cái skill giống như ở Việt Nam như hồi trước. Ví dụ như là mình sẽ casual hơn, hoặc là mình cùng xa cũng cùng là một người Việt Nam với nhau, mình nói cùng một thứ ngôn ngữ. Ở đây thì chị làm việc với lại những người mà trong team engineer của chị chắc là phải có rất là phải đến 10 cái văn hóa, ngôn ngữ và đất nước khác nhau. Bản thân tất cả mọi người mình làm việc với thì thậm chí là họ là global team, họ đến từ các châu lục khác nhau luôn. Thì mình phải có một cái nhìn cởi mở, và mình cần phải có một cái kiến về một cái khả năng giao tiếp cực kỳ là nhanh nhạy, và cũng như là thấu hiểu cái văn hóa, cái cách làm việc của từng nơi, từng con người, từng địa phương. Thì đó là một cái rất là thú vị mà chị thấy là làm việc ở nước ngoài, làm việc ở Mỹ, nó cho chị được cái sự tiếp xúc, những cái cơ hội để có thể được được mở rộng cái tầm nhìn của bản thân, và có thể được tiếp xúc, được học từ những con người có những cái background khác nhau như vậy. Thì đó là một cái gap mà chị nghĩ là những ai chưa từng làm ở nước ngoài bao giờ sẽ đồng ý với chị là khi mà làm ở nước ngoài lần đầu tiên chẳng hạn, thì đó sẽ là cái mà có thể là rào cản ban đầu đối với các bạn. Nhưng mà một cái key mà chị learn được trong quá trình chị làm, đó là mình cần phải communicate, gọi là over communicate, ở chỗ là mình sẽ phải nói ra những cái constraint của mình, những cái thói quen của mình, thậm chí là những cái mà mình gọi là những cái assumption của mình. Tại vì sao? Tại vì mình không thể cho là tất cả những cái con người đó người ta sẽ suy nghĩ giống như mình được. Đôi khi mình sẽ phải over communicate ở chỗ là ồ, tôi nghĩ là như thế này tại vì trước đây ABC đó và tôi assume như thế này, thì bạn cho tôi biết là có đúng như vậy không, nếu không thì bạn cho tôi biết là bạn nghĩ như thế nào. Tức là rất là clear và set expectation, set cái tone ngay từ đầu để cho mọi người có thể làm việc với mình và mọi người cũng cởi mở hơn với mình. Chứ đừng có giả định là người ta sẽ giống mình hay là người ta sẽ có cách respond như thế nào đó mà theo cách cái kinh nghiệm cũ của mình. Đó thì thực sự rất là cởi mở và over communicate một chút ngay từ lúc mà mình mới làm việc và establish cái mối quan hệ đối với mọi người.
Thật là hay. Cái phần khả năng giao tiếp của mình rất là quan trọng, và em thấy đây cũng là một cái điều mà bọn em cũng nói chuyện rất là nhiều với khách mời đầu tiên của bọn em nữa. Nên em thấy nếu như mà cả hai khách mời đều nói rằng đây là một cái phần kỹ năng rất là quan trọng, mình có thể tập trung vào trau dồi kỹ năng này nhiều hơn, đặc biệt là khi mà mình đi từ môi trường ở Việt Nam, và cái phần trao đổi kỹ năng mềm này nó chưa được tập trung nhiều trong quá trình học của mình. Các bạn có thể nghe lại tập 1 của bọn mình với chị Liên Trấn để có thể tìm hiểu thêm về suy nghĩ của chị về việc khả năng giao tiếp và cái tầm quan trọng của khả năng giao tiếp trong công việc.
Ok, em cũng đồng ý là vì khi mà mình học một cái ngành mà cũng khá là kỹ thuật, cũng khá là technical, thì đôi lúc mình lại không biết được là làm sao mình có thể giao tiếp được hay là diễn giải được cái suy nghĩ của mình một cách hệ thống hóa đối với người nghe, để họ có thể hiểu được cái logic của mình, để họ làm việc chung với mình hiệu quả hơn, đúng không? Và em cũng hiểu được là khi mà đi học và khi đi làm ở Mỹ thì mình có hai cái lỗ hổng, hai cái thiếu sót mà mình cần bổ sung thêm, đó chính là về phần cứng, về những cái kiến thức về công nghệ, và cũng như là cái cách làm việc trong môi trường của Mỹ, với môi trường mà có khá là nhiều người từ những cái background, những cái sắc tộc khác nhau. Thì em cũng rất là tò mò, không biết là chị đã phải trải qua những cái thử thách hay là những cái bài học nào để mình có thể bổ sung thêm những cái kỹ năng đó cho bản thân mình. Trước đây em cũng có nghe là chị đã có kinh nghiệm thực tập vào mùa hè năm nhất trong chương trình MBA của mình tại OmniLabs, là một startup về robotics do anh Thức Vũ, cũng là đồng sáng lập của Việt AI. Không biết là tại sao chị lại chọn thực tập tại OmniLabs thay vì những nơi khác, và chị có thể chia sẻ thêm về kinh nghiệm này không, và nó đã giúp được gì cho chị trong cái quá trình học và quá trình bổ sung thêm những cái kiến thức và những kỹ năng cần có.
Câu hỏi của em rất là hay. Khi mà chị tìm kiếm cái cơ hội internship thì chị đã chọn OmniLabs vì chị nhìn thấy được là OmniLabs là một công ty, mặc dù là công ty startup, công ty nhỏ, nhưng mà cái vision, cái tầm nhìn của người founder rất là lâu dài và rất là impactful. Ở OmniLabs thì mọi người mong muốn là có thể là đưa robot, làm thế nào để mang được tác động của robot đến giải quyết đến cuộc sống, những cái khó khăn trong cuộc sống của nhiều người, của hàng triệu người. Vì các bạn cũng biết là thật ra trong cái lĩnh vực mà hardware hoặc là đặc biệt là robot á, thì cái barrier of entry, có nghĩa là cái rào cản để mà em vào cái ngành đó rất là lớn. Những cái công ty mà dùng, khi mà những công ty mà build ra được cái robot thường là những cái công ty mà như các em biết là Sony, hay là những công ty mà conglomerate ở châu Á, hoặc là những công ty lớn, như là chỉ là những công ty lớn và có túi tiền rất là rủng rỉnh ở Mỹ thôi, họ mới có đủ khả năng để mà họ invest vào những cái hệ thống robot hoặc là giải quyết được cái vấn đề mà manufacturing cho cái sản phẩm đó, để có thể đưa đến tận tay người tiêu dùng. Thì thực sự đó là một cái problem lớn và chị bị thu hút bởi cái problem đó. Thì khi mà chị nói chuyện với lại người founder là anh Thức, thì chị cảm thấy như là mình, nếu như mà mình có thể là mình giúp cho anh cũng như là giúp cho công ty làm những cái research cho người dùng, thì dù sao ta cũng sẽ giúp cho công ty có thể có được những cái sản phẩm mà gần hơn đối với cái mà người ta mong muốn, và cắt bớt được những cái cost trong quá trình là mình launch sản phẩm xong mình bị fail, đúng không? Thì cái đó rất là cost rất là lớn dành cho đặc biệt một công ty startup trong lĩnh vực hardware. Thì trong cái thời gian hè đó, chị cũng dành thời gian chủ yếu là để lắng nghe thị trường và đưa ra được những, và đi gặp đến người tiêu dùng và đến những cái hội thảo, những cái buổi mà demo để chị có thể là show cái sản phẩm đó đối với người dùng và collect cái feedback của họ. Thì là một cái trải nghiệm mà chị học được rất là nhiều. Là một người PM, sau này chị mới nhận ra là bạn hiểu cái người dùng của bạn đến đâu, bạn mới có thể build được và bạn có thể giải quyết được cái problem của họ đến đó. Và nếu như mà bạn chỉ có là bạn thích sản phẩm thôi thì cũng chưa đủ, mà bạn phải có gọi là obsessed với lại cái problem của người dùng nữa. Thì trong cái thời gian chị làm ở OmniLab, đó là cái bài học lớn nhất mà chị đã học được. Thì sau này khi mà chị đi không làm ở OmniLab nữa, khi mà chị nhìn lại thì chị thấy là một cái công ty công nghệ để mà thành công, dù ở tầm nhỏ hay là tầm lớn, thì cái việc communicate giữa người founder, người PM và người engineer, người build sản phẩm, nó rất là quan trọng. Và nó quan trọng ở công ty nhỏ, bởi vì là không, công ty nhỏ nó không có nhiều người để có thể mà fail nhiều lần, hoặc là có nhiều tiền để mà fail nhiều lần. Đặc biệt là khi mà em cảm thấy, đôi khi là chị thấy là founder cũng phải sắn tay vào để bán sản phẩm, cũng phải là sắn tay vào để build sản phẩm luôn. Công ty lớn, đặc biệt chị thấy cái gap rất là lớn, có nghĩa là bởi vì nó có quá nhiều phòng ban và có quá quá nhiều cái structure phức tạp. Nên là đôi khi cái communication giữa cái người CEO và cái người trực tiếp build sản phẩm, engineer, nó phải qua rất nhiều layer, và đôi khi là cái message nó bị lost, nó bị mất đi rồi. Thế nên cái tầm quan trọng của người PM lại cực kỳ là lớn. Có nghĩa là người PM phải làm sao ensure là người PM có thể biết được cái strategy của những người đứng đầu và làm sao để translate nó ra được những cái requirement, những cái yêu cầu cụ thể đối với lại đội technical team. Và ngược lại, những cái người mà build sản phẩm rồi thì người PM phải làm sao communicate out and up and in để làm sao được tất cả những stakeholder khác đều hiểu được là cái sản phẩm của mình build cho ai, giải quyết vấn đề gì và cái tính năng của nó như thế nào. Chị rất là thích cái chuyện làm mình, chị thích cái nghề PM là bởi vì như thế. Càng công ty càng lớn thì lại càng cần PM. Công ty càng lớn thì cái gap nó lại càng rộng hơn, và lại phải càng cần cái người PM thực sự là dynamic và play một cái role để gắn kết tất cả những cái phòng ban cũng như là những người execution với lại người strategy ở phía trên. Đó. Thì chị learn được cái điều đó và nó giúp cho chị rất là nhiều trong cái công việc sau này.
Cảm ơn chị đã chia sẻ về công việc thực tập đầu tiên trong quá trình học MBA của mình. Thì em cũng muốn hỏi thêm một chút nữa về công việc hiện tại của chị, là sau khi đã tốt nghiệp được chương trình MBA này, sau khi đã có thời gian để làm quen với môi trường làm việc ở Mỹ và cũng trau dồi thêm kiến thức về các sản phẩm công nghệ, thì chị đã được nhận lời mời làm việc tại Adobe, là một tập đoàn công nghệ rất là lớn ở Mỹ, cho vị trí PM trong Adobe Document Cloud. Thì không biết chị có thể chia sẻ thêm về quá trình này không?
có thể là những khó khăn chị đã phải vượt qua, một số lời khuyên mà chị muốn gửi đến các bạn, hoặc là so sánh về sự khác biệt giữa việc làm ở trong một tập đoàn lớn như vậy so với việc làm trong một startup chẳng hạn.
Công việc hiện giờ của chị ở Adobe là chị làm trong mảng chữ ký điện tử, có nghĩa là cái mảng về e-signature, thì khi đó là sản phẩm B2B, có nghĩa là business to business. Khách hàng của bọn chị là những cái doanh nghiệp, những cái tổ chức, và họ mua cái sản phẩm của mình để họ phục vụ cho người employee hoặc là phục vụ cho cái customer của công ty đó. Còn hồi trước khi mà chị làm ở OmniLabs hay là làm ở Nestle thì chị là sản phẩm là B2C, có nghĩa là business to customer hoặc là business to consumer. Thì cái này đặc trưng của nó là mình sẽ bán hàng trực tiếp đối với người tiêu dùng và không qua một cái tổ chức hay là một công ty nào cả. Cái người khách hàng của mình chính là người dùng sản phẩm. Bất cứ một cái văn bản nào các bạn khi mà muốn nó legal thì các bạn cần phải có chữ ký, đúng không? Thì thay vì là mình dùng paper thì mình sẽ phải dùng cái e-signature. Thì đó là cái công nghệ mà bên chị đang làm. Sản phẩm của chị là một cái sản phẩm B2B. Có nghĩa là chị thì chủ yếu sẽ làm việc với những khách hàng lớn và những cái khách hàng, những cái công ty, những cái corporate. Họ mua cái sản phẩm đó về và họ cho nhân viên họ sử dụng, và để họ có thể là legalize các cái document của công ty gửi ra. Thì khi mà chị làm ở B2B thì nó khác với B2C. Hồi trước cái startup của chị là B2C, cũng như là hồi trước ở Nestle chị làm B2C. Thì sự khác nhau giữa B2B với B2C là cái chuyện là khi mà B2C á, em có rất là nhiều người dùng khác nhau, em có thể nói chuyện trực tiếp với những người dùng. Nhưng mà B2B thì em lại phải thông qua cái người, cái bên là cái bên mua cái sản phẩm đó, chứ thay vì là em nói chuyện trực tiếp với người dùng. Cái thứ hai nữa là về B2B thì chị có những cái few name account, có nghĩa là những cái khách hàng lớn và có giá trị rất là nhiều đối với công ty. Họ rất là quan trọng và cái tiếng nói của họ gọi là đóng một phần quyết định vào cái roadmap của sản phẩm rất là nhiều. Thay vì là vì B2C thì cái tiếng nói của người dùng mình sẽ thể hiện qua survey, mình sẽ thể hiện qua data. Và nó không có một người dùng nào có cái khả năng gọi là influence roadmap của em. Nhưng mà một cái công ty lớn mà đóng góp giả sử như 10% revenue đi, thì họ sẽ có một cái influence rất là lớn vào roadmap của em. Thì cái đó là cái điểm khác nhau giữa khi mà mình làm với em PM ở một công ty B2B và B2C. Và ở một công ty lớn và một công ty nhỏ thì chị nghĩ là về mặt công ty lớn thì có những cái rào cản, ví dụ như là về politics hay là về mặt structure của công ty, thì mình phải hiểu là cái công ty của mình, cái decision maker là ai và cái influencer là ai. Ở một công ty lớn cái process lắm là như thế nào và mình cũng phải tuân thủ những cái process đó, thì nó sẽ là gọi là một cái head overhead cost nó nhiều hơn là công ty nhỏ. Khi mà hồi trước chị làm ở công ty OmniLab chẳng hạn đi, một decision chỉ cần là một người, hai người, ba người, các anh founder ngồi với nhau và make decision hoặc là với investor thôi. Còn công ty lớn thì phải thậm chí rất là nhiều thời gian. Một cái ví dụ như là một cái sản phẩm chị đang chuẩn bị tung đây, chị đã mất phải đến 2 tháng chỉ để gọi là influence và convince nội bộ là cái sản phẩm đó sẽ cần phải ra đời. Đó thì đó chỉ là để make decision thôi đã mất 2 tháng, chưa kể thời gian build và launch trên thị trường. Thì đó là cái speed của công ty lớn, tuy nhiên cái impact của công ty lớn lại rất là rộng. Thế nên là một khi mà decision đã có rồi thì họ cũng sẽ là execute rất là nhanh và rất là rộng, và đặc biệt là họ có team ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Thì chị cảm thấy là một cái gì đó mà chị cảm thấy rất là inspiring là một cái decision của mình có thể impact người dùng ở hàng triệu người dùng ở tất cả các mọi nơi. Thì đó thì là một cái impact mà làm một công ty nhỏ thì em sẽ chưa thấy, tại vì công ty nhỏ mình vẫn còn đang bắt đầu, các người dùng của mình cũng còn đang xây. Thì em sẽ chỉ thấy impact của mình đâu đó ở một cái nhóm người dùng nhất định, hoặc là một cái gọi là một cái geo nhất định thôi. Đó, thì những cái challenge thì nó lớn hơn, cái bài học nó sẽ khác hơn. Nhưng mà về bản chất thì chị nghĩ là cũng sẽ giống nhau. Và cái mà chị học được ở công ty nhỏ nó giúp cho chị học công ty lớn, là bởi vì khi mà chị học công ty nhỏ thì cái bản thân mỗi người là một cái người entrepreneur. Có nghĩa là bản thân mỗi người chúng ta là một người mà sẽ sẽ là một cầm một cái ngọn đuốc, đưa ra một cái idea và sẽ thuyết phục và đưa ra cái idea đó thành sự thật. Ở công ty lớn cũng vậy thôi, nếu như mà em có cái kinh nghiệm làm ở công ty startup thì khi mà vào công ty lớn mà em vẫn giữ được cái gọi là mental model của một cái người entrepreneur như vậy thì em sẽ có nhiều cơ hội để mà có thể grow cái career của em hơn. Tại vì họ rất là appreciate innovation, họ rất là appreciate những cái new idea, bold ideas. Và đặc biệt chính vì thế nên chị cảm thấy như là khi mình đã có được cái credential của các cái mọi người làm việc với mình rồi á, thì đó là cái cơ hội để chị có thể take risk, chị đưa ra được những cái idea mới và mình tự mình làm champion cho những cái idea đó. Thì tự dưng nó cũng set mình apart sang những cái bạn mà chỉ làm PM, gọi là management bình thường thôi. Đó thì chị nghĩ là bất cứ một môi trường nào cũng sẽ cho chúng ta những cái bài học riêng, những cái bài học hay ho riêng của nó. Và chị thì cảm thấy là cái kinh nghiệm chị học được ở startup nó cũng đang giúp cho công việc của chị rất là nhiều ngay ở một công ty như là Adobe.
Em cũng thấy được là cái việc mà chị có thể connecting the dots, có nghĩa là kết nối những cái kinh nghiệm khác nhau của mình lại với nhau, giống như là những cái kinh nghiệm mà từ hồi mình làm việc ở Việt Nam cho đến kinh nghiệm làm việc ở công ty khởi nghiệp, công ty startup và cho đến thời điểm hiện tại là công việc hiện tại của mình. Thì em có cảm thấy một điểm chung là lúc nào chị cũng rất là dấn thân ra khỏi vùng an toàn của mình để có thể có một cái tinh thần của một người entrepreneur, là một người founder, một người khởi nghiệp. Không phải chỉ là khởi nghiệp trong công ty của mình mà có nghĩa là tiên phong những cái ý tưởng mới ở trong cái kế hoạch về những cái sản phẩm của mình. Những kỹ năng đó thì lúc nào cũng được trân trọng, mặc dù là chị ở bất kỳ tổ chức nào hay bất kỳ nơi đâu. Thế thì theo tụi em thấy là chị cũng đã có những cái kinh nghiệm rất là đa dạng và rất là độc đáo, từ việc làm việc ở Việt Nam cho đến đi làm ở những công ty khởi nghiệp và công ty công nghệ lớn ở Mỹ. Thì không biết là chị có dự định gì trong tương lai hay không, nhất là sau 3 đến 5 năm sau khi mà mình học xong chương trình thạc sĩ tại UPenn chẳng hạn.
Mục tiêu của chị khi mà chị học chương trình UPenn đó là chị có thể có cơ hội trải nghiệm làm PM ở những cái sản phẩm mà technical hơn, những cái sản phẩm mà cần yêu cầu là technical skill nhiều hơn, ví dụ như là data platform hay là machine learning hoặc AI, thì đó là những cái lĩnh vực mà chị rất là yêu thích. Thứ hai nữa là chị cũng rất là mong muốn là về mặt lâu dài chị có thể sử dụng những cái kiến thức đó để có thể làm sao tạo ra được một công ty công nghệ của bản thân mình, có thể là cùng sáng lập với một nhóm hoặc là một cái team. Mong muốn của chị về mặt lâu dài là chị có thể xây dựng được một công ty made in Việt Nam, một công ty công nghệ nhưng mà có cái khả năng, cái tầm ảnh hưởng toàn cầu. Ngoài ra thì trong thời gian này chị cũng đầu tư vào thời gian vào việc là build cái Việt UX PM, là cái cộng đồng của những người làm UX và PM. Thì chị rất là mong muốn là bản thân trong tương lai sẽ có xây dựng được một cái lớp, một cái pipeline những cái người làm UX PM có kinh nghiệm, có kiến thức và có cái sự hiểu biết, có tầm nhìn để có thể chia sẻ lẫn nhau và cùng nhau grow, tiến bộ. Chị mong muốn rằng trong 3 đến 5 năm tới chúng ta sẽ không chỉ có một Sunny đâu, chúng ta sẽ có rất rất nhiều những cái người khác giống như chị, có thể là transition thành công qua ngành PM và có thể có những cái đóng góp nhất định trong công việc của các bạn, cũng như là trong những cái dự án thực tế mà đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt là người Việt Nam.
Cảm ơn chị Sunny rất là nhiều. Câu trả lời của chị là một cầu nối rất là hay đến với phần tiếp theo của bọn em, là chúng em cũng muốn hỏi thêm về những cái giá trị trong cuộc sống của chị, vì em thấy là rất là nhiều câu trả lời của chị thể hiện là chị là một con người có rất là nhiều những suy nghĩ sâu sắc và cũng là người muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Đó thì chị có nói là dự án gần đây nhất của chị là Việt UX PM, nhưng mà ngoài ra thì chị cũng có rất là nhiều những đóng góp trong việc xây dựng và giúp đỡ cộng đồng người Việt trong công nghệ nữa. Thì chị có thể chia sẻ thêm vào những dự án của chị cũng như là những cái kế hoạch trong tương lai của chị cho những dự án này để các bạn thính giả có thể hiểu thêm không?
Câu hỏi đầu tiên của em đó là về những giá trị của chị. Thì chị tin rằng là mỗi con người đều có ước mơ và những ước mơ của họ đều rất là cao cả. Mình nếu như mà Mục tiêu của chị không chỉ là để thực hiện ước mơ của mình mà giúp những người khác đạt được những cái ước mơ của họ, thậm chí là nhận ra được những ước mơ của họ nữa. Chị cảm thấy là cái human potential là một cái gì đó nó vô hạn. Và tất cả những cái dự án trước đây chị làm, ví dụ như là việc USPM, hay là trước đây chị sáng lập ra một câu lạc bộ về arts ở trường Berkeley, hoặc là chị làm tham gia về trong cái gọi là hội MBA dành cho các bạn Southeast Asia. Tất cả những cái activity đó chị làm chỉ với một mục đích là góp phần bé nhỏ của mình để giúp cho những người khác nhận ra được cái khả năng của họ, và làm sao để có thể những người đi trước truyền lại cho những người đi sau. Chúng ta sẽ học được từ những con người là chính. Thật ra có rất nhiều thứ mình có thể học được ở trường, nhưng mà những cái bài học cuộc sống mà mình học được từ những người khác, từ những mentor, từ những anh chị, từ những cộng đồng của mình, từ những bạn bè mình, từ những buổi podcast như thế này, thì chị nghĩ là thật ra nó rất là giá trị. Chị mong muốn là những cái hoạt động của mình có thể được các bạn tiếp nhận và sẽ truyền lại cho nhau. Giống như hồi trước khi mà chị được đi sang học MBA thì cũng là nhờ cái sự giúp đỡ của các anh chị mentor đi trước. Chị mong muốn là có thể chia sẻ lại với các bạn những cái gì mà chị học được và trải nghiệm được. Và nhờ đó chúng ta sẽ có cái tương lai tốt hơn cho những người Việt Nam. Đặc biệt là chị thấy là cái cơ hội, một khi mà chúng ta được trao cho những cái cơ hội tốt thì chúng ta là những người mà biết nắm bắt cái cơ hội đó, và chúng ta có thể biến nó, thực hiện hóa nó, và để có thể làm ra những cái gì đó nó lớn hơn. Bản thân chị không nhận thấy là mình là một người quá là tài giỏi hay là quá là thông minh, nhưng mà chị cảm thấy là chị là một người chăm chỉ. Và chị nghĩ là cái yếu tố đó thì nó sẽ giúp cho mình gọi là mình trở thành một cái người mà luôn luôn có mong muốn là học tập và để grow, để phát triển bản thân. Chị cảm thấy như là nếu như có một cuộc thi về làm sao để có thể là trở thành một người lúc nào cũng có growth mindset thì chị nghĩ là chắc là chị cũng thi được cái cuộc thi đó. Chị nghĩ là đó, thì cái mong muốn phát triển cộng đồng này và giúp cho người khác nhận ra khả năng của họ, cũng như là giúp cho bản thân mình luôn challenge mình ở những cái môi trường, những cái thử thách mới, đó là một cái gì đó nó gắn kết, nó là một cái DNA của chị rồi. Câu hỏi thứ hai của em thì tương lai của Việt USPM là gì? Thì chị và các anh chị founding của cộng đồng Việt USPM rất là mong muốn kết nối được một cái cộng đồng lớn mạnh, không chỉ về số lượng mà về chất lượng của những người Việt Nam ở toàn cầu. Bọn chị cũng rất là vui khi mà trong thời gian ngắn vừa rồi, chỉ có hơn 2 tháng thôi, bọn chị đã có những cái đã biết được những cái bạn mà người Việt Nam, mà thậm chí là các bạn ấy nói tiếng Việt cũng chưa dành lâu, tại vì có thể là các bạn sinh ra ở nước ngoài, các bạn đang làm ở châu Âu, rồi là các bạn có thể làm ở châu Mỹ hay là châu Úc, vân vân. Có rất là nhiều người ở khắp nơi mà mình chưa hề biết trước nay, mình chưa hề biết, thì các bạn đến với cộng đồng Việt USPM. Và tụi chị thì thực sự cảm thấy nếu như mà cái ảnh hưởng của mình ấy, nó có thể vượt qua được cái ranh giới của đất nước mình ở cái nơi của mình, thì thực sự đó là một cái rất là ý nghĩa. Các bạn cũng nói với chị là cũng nhờ có Việt USPM mà tự dưng bây giờ mình lại nói chuyện tiếng Việt, được nghe người Việt nói chuyện với nhau và được chia sẻ, cảm thấy thực sự rất là close. Thay vì là mình lúc nào cũng đi ra ngoài mình làm việc với người nước ngoài, thì tự dưng mình có một cái cộng đồng nho nhỏ, một cái mái nhà nho nhỏ để mình về mình chia sẻ với nhau, thì chị cảm thấy rất là ấm lòng khi mà được nghe những cái chia sẻ như vậy. Và chị cảm thấy nó vượt qua được cả cái mong muốn ngay từ bắt đầu của bọn chị. Khi mà bọn chị lúc đầu mới thành lập thì mấy anh chị em chỉ nói là thôi chắc là làm ở Silicon Valley trước, rồi làm ở đây thành công rồi bắt đầu mới scale lên các thứ. Rồi sau một lúc sau lại nói là thôi hay là mình làm ở Mỹ trước thôi, nói với những người mà có thể là đã từng đi học ở nước ngoài rồi đi. Nhưng mà sau này bọn chị mới thấy là thật ra thì mình, con người Việt Nam ở khắp nơi thì không hề có một cái biên giới nào hết, và lúc nào mình cũng hướng về cái cộng đồng, và lúc nào cũng rất là dễ để mà có thể gắn kết lẫn nhau. Thì trong tương lai bọn chị có những hoạt động mà bọn chị sẽ focus vào. Thứ nhất là tạo ra những cái chuỗi hoặc những cái buổi hội thảo chuyên môn để có thể là những anh chị mà có kinh nghiệm sẽ đã làm ở các công ty lớn hoặc những cái startup mà thành công có thể chia sẻ lại cho cộng đồng những cái best practice, những cái bài học các anh chị đã học được. Không có gì mà quý báu hơn bằng những cái kinh nghiệm cá nhân. Thay vì là các em có thể lên internet thì bây giờ các anh chị đó trực tiếp là đứng ra trao đổi và chia sẻ cho mình. Thứ hai nữa là bọn chị có những cái buổi happy hour, là những cái nơi mà các bạn có thể network với nhau và có thể là nói chuyện, trò chuyện xuyên biên giới với nhau. Còn những bạn nói thông qua buổi happy hour này thì cũng nói là ồ, cơ hội ở Việt Nam rất là nhiều, hay là mình có thể trở về Việt Nam và mình đóng góp cho đất nước thì cũng rất là hay. Hoạt động thứ ba và bọn chị đang muốn làm đó là mentoring, có nghĩa là giúp đỡ về mặt career switcher cho những cái bạn đang mong muốn transition qua PM, hoặc là những cái bạn mà mới vào PM nhưng mà có rất là nhiều câu hỏi và thắc mắc vào nghề và UX nữa. Đó là hoạt động mà mentoring bọn chị sẽ kết nối các anh chị có kinh nghiệm làm vài ba năm, 5 năm đến những bạn mà mới vào nghề như vậy. Hoạt động cuối cùng mà bọn chị cảm thấy thực sự là cần thiết và hữu ích đó chính là ở Việt Nam hiện giờ chúng ta có rất là nhiều những cái startup non trẻ, những cái bạn mà đam mê khởi nghiệp nhưng mà những cái bạn đó lại chưa có được access vào cái talent về UX và PM, hoặc là bản thân người founder chưa có nhiều kiến thức và kinh nghiệm làm về UX và PM một cách bài bản. Đó là một cái rào cản rất là lớn để cái công ty của các bạn có thể trở nên thành công. Thì bọn chị cũng mong muốn là sẽ thông qua cái nhóm mình có thể là coaching, advice cho các startup non trẻ nhưng mà đầy hoài bão đó, để có thể các bạn có thể thành công hơn và đưa cái sản phẩm thực tế ra cho người dùng. Thì đó là bốn cái hoạt động mà bọn chị đang nhắm tới và thực hiện trong thời gian tới. Thì cũng rất mong là nếu như mà bạn thính giả nào quan tâm thì các bạn có thể reach out đến với chị và cũng như là lên trang group Facebook của Việt USPM để có thể có tham gia vào những cái hoạt động của nhóm.
Wow, hay quá. Em nghe thôi mà em cũng đã cảm thấy rất là hứng khởi, muốn tham gia những cái event, những cái sự kiện của Việt USPM rồi. Thì mọi người có thể tìm thấy những thông tin về Việt USPM, về group Facebook, và để có thể liên hệ thêm với chị Sunny để tìm hiểu thêm chi tiết thì tụi mình sẽ kèm link trong phần description box cho các bạn nha. Thì em cũng cảm thấy rất là vui vì những cái ý tưởng lớn của mình có thể gặp nhau, có nghĩa là mình muốn chia sẻ hơn với cộng đồng và mình muốn tạo được một cái cộng đồng có thể giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ lẫn nhau, vượt qua khỏi cái rào cản của địa lý, về mặt địa lý. Thì tụi em cũng cảm thấy giống như chị vậy đó. Thì lúc đầu mà tụi em có ý tưởng là start podcast để có thể giúp chia sẻ nhiều hơn cái kinh nghiệm về cái câu chuyện của những bạn làm trong ngành công nghệ đến với mọi người nhiều hơn. Thì lúc đầu tụi em cũng chỉ nghĩ là ôi, tụi mình cũng sẽ chỉ làm ở trong Silicon Valley hay chỉ trong nước Mỹ thôi. Nhưng mà nhờ những cái bạn, nhờ những cái người nghe của mình, nhờ những cái bạn thính giả của mình mà mình có thể mở rộng được thêm cái tầm ảnh hưởng của mình có thêm những cái kế hoạch mà sắp tới là mình sẽ giúp đỡ thêm những cái bạn khác, giống như là những bạn cũng rất là tò mò tìm hiểu về những cái kiến thức về ngành công nghệ ở Việt Nam hay là những cái châu lục khác như là châu Úc hoặc là châu Âu. Thì tụi em mới rất là cảm thấy vui vì mình có một cái cộng đồng như vậy, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích. Theo như tụi mình đã nghe thì chị Sunny cũng đã có những cái giá trị rất là quý giá như đã nêu trên. Thì không biết là cái câu quote hay là một cái câu kim chỉ nam yêu thích của chị là gì, mà nó có thể bao gồm hết tất cả những cái giá trị tinh thần mà chị đã theo đuổi và nuôi nấng trong suốt thời gian qua hay không?
Chị rất thích cái câu nói trong cái cuốn Nhà Giả Kim. Thật ra chị đọc cuốn sách đó cũng rất là lâu rồi và nó cũng góp phần vào trong việc chị định hướng quá trình đi học MBA cũng như định hướng nghề nghiệp của chị. Một cái câu nói mà chị cảm thấy rất là relevant đối với cái kim chỉ nam của chị đó là "If there is a will, there is a way." Có nghĩa là nếu chúng ta có thể đập trời đạp đất, chúng ta có thể làm được rất nhiều điều trên cả những gì chúng ta hình dung ra được nếu như bản thân chúng ta có được một cái động lực đủ lớn. Chị nghĩ là bất cứ một ai trong cuộc sống của mình cũng sẽ có một cái ước mơ, một cái hoài bão mà lớn hơn cả cái con người của mình luôn. Và chúng ta hoàn toàn là có thể là hãy thực hiện hóa những cái ước mơ của mình và tự tin là nếu như chúng ta mơ đủ lớn và chúng ta đủ sự quyết tâm thì chúng ta sẽ tìm ra được con đường, tìm ra được những bạn đồng hành để cùng thực hiện ước mơ đó. Chị cũng cảm ơn nhóm 4.0 và cảm ơn Ngân và Giang đã tìm thấy nhau, đã tìm thấy cái idea là tạo ra cái podcast như thế này. Thì chị cũng rất là mong là cái podcast của bọn em có thể reach được các bạn ở xa và ở nhiều cái background hơn nữa. Và cũng rất là mong là cộng đồng của chúng ta có thể là các bạn quan tâm về technology, các bạn quan tâm đến phát triển và đến innovation chúng ta có thể tìm thấy nhau, chúng ta có trao đổi với nhau và học được nhiều kiến thức mới lạ hơn nữa. Và chị cũng muốn một cái câu cuối cùng để chị có thể chia sẻ, đó là hãy tự tin vào bản thân mình, bởi vì là chị cũng đã trải qua rất nhiều những cái thất bại rồi, và hơn ai hết chị hiểu rằng thất bại nó rất là khó để vượt qua, nhưng một khi đã vượt qua rồi thì chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và chúng ta sẽ không còn sợ hãi nó nữa. Hãy để cho những cái thất bại trên cái con đường mà chúng ta tìm cái hướng đi của mình, cũng như là con đường thực hiện thành công của mình, nó là một cái động lực để chúng ta có thể phát triển hơn và chúng ta có thể lớn hơn. Như vậy thôi. Chúc các bạn sẽ thành công và chúc các bạn sẽ có được một cái trải nghiệm cực kỳ là vui, cũng như là những cái bài học cuộc sống vô cùng quý giá.
Cảm ơn chị Sunny rất là nhiều. Bọn em cũng thấy rất là vui vì đã có thể kết nối được với chị và chia sẻ câu chuyện của chị với mọi người. Những lời khuyên hoặc là những cái câu nói chỉ nam mà chị đã chia sẻ với mọi người đã trở nên có nhiều ý nghĩa hơn, bởi vì chúng ta vừa được nghe câu chuyện của chị. Những lời khuyên này nó không còn sáo rỗng nữa, đúng không? Vì chúng ta đã nhìn thấy một nhân chứng sống, đó chính là chị Sunny đã vượt qua những cái khó khăn, qua những lần chuyển nghề. Cuối cùng chị đã theo đuổi một ước mơ mà chị đã có từ khi còn nhỏ. Cảm ơn chị đã chia sẻ câu chuyện của chị đối với 4.0, và 4.0 cũng rất là hy vọng có thể chia sẻ thêm nhiều câu chuyện thực tế như thế này nữa đến với mọi người nhiều hơn. Và trước khi mình kết thúc thì chúng em cũng chỉ có một câu hỏi nữa thôi, là liệu chị Sunny có một ai đó mà chị nghĩ là bọn em nên phỏng vấn tiếp theo hay không?
Chị rất là ngưỡng mộ anh Hùng Trần, là CEO của GodEat. Thì GodEat là một công ty công nghệ phải nói là rất là hiếm hoi, thành công tại Silicon Valley và có tuyển một đội ngũ người Việt rất là hùng hậu. Và bản thân anh Hùng thì chị cũng là một người, chị cảm thấy cũng là một người rất là đáng để chúng ta học hỏi, bởi vì anh Hùng lớn lên, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, đi học đại học ở Việt Nam, sau đó thì đi tu nghiệp ở Mỹ và học về PhD ở Mỹ. Tuy nhiên thì anh Hùng luôn luôn có một cái nung nấu là làm startup, và anh có thể là qua startup của mình thì anh có một cái khả năng gọi là thu hút được những cái nhân tài từ khắp nơi trên thế giới cùng join vào cái startup của anh. Và hiện giờ thì để nói về thành công thì anh Hùng là một người rất là thành công, nhưng ngoài ra anh Hùng cũng là một người mà có cái mong muốn đóng góp cho cộng đồng, và anh Hùng đã có những cái tổ chức giống như là STEM for Việt Nam, giúp cho đào tạo những cái thế hệ tương lai cho Việt Nam mà các bạn có thể yêu mê, đam mê về công nghệ thông tin. Thì chị nghĩ anh Hùng là một người mà rất là thỏa mãn rất là nhiều tiêu chí của chương trình, một người tài năng, có thành công nhất định và cũng rất là truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.
Chúng mình rất vui vì đã lắng nghe câu chuyện xây dựng con đường sự nghiệp thành công của chị Sunny, mà còn có thể hiểu thêm về quá trình chị giúp đỡ các bạn khác trong việc tạo dựng những cột mốc riêng cho chính mình qua việc UXPM, là cộng đồng người Việt trong ngành thiết kế và quản lý sản phẩm.
Chúng mình hy vọng là câu chuyện của chị Sunny cũng như dự án 4.0 của chúng mình không chỉ có thể giúp các bạn tìm được ngọn lửa cho bản thân, mà còn có thể là nguồn cảm hứng để các bạn trở thành người truyền đuốc, nhen nhói những ngọn lửa này trong các thế hệ tiếp theo nữa.
Nghe đến đây, các bạn đã được châm ngòi chưa nào? Tụi mình rất tò mò và mong muốn lắng nghe thêm cảm nhận và chia sẻ của các bạn đó. Các bạn có thể liên lạc với tụi mình qua Facebook, Instagram, Twitter hoặc gửi email về địa chỉ 4.0.fm@gmail.com với 4.0 bằng chữ, viết liền không dấu. Tụi mình sẽ kèm link trong phần description box cho các bạn nha.
Bây giờ, tụi mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của 4.0, nơi những câu chuyện công nghệ lan tỏa.